Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin giới thiệu các chủ đề sau đây. Trung Quốc dùng ngoại giao bóng rổ để thắt chặt quan hệ với Bắc Triều Tiên. Nhật Bản khai trương chợ cá mới trong nỗi phập phồng của thương nhân. Nobel Văn học bị cạnh tranh vì tai tiếng xâm hại tình dục. Và Jacques Brel, 40 năm sau ngày ông qua đời, tiếng hát vẫn còn vang mãi. Quan hệ liên triều được hâm nóng và Trung Quốc không muốn là người ngoài cuộc. Bắc Kinh đến lượt mình cũng đưa ra một sáng kiến, đó là ngoại giao bóng rổ. Một phái đoàn gồm các đội tuyển bóng rổ, nam và nữ đã đến thủ đô Bình Nhưỡng, mục đích là nhằm thúc đẩy trao đổi thể thao giữa hai nước. Thế nhưng, thông tín viên Stefan Lagarde tại Bắc Kinh nhận định, không chỉ có thế, chuyến đi này có thể được xem như là một tín hiệu thông báo cho chuyến công du Bình Nhưỡng đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Il ne passe pas inaperçu sur les photos Yao Ming du haut de ses 2m26, la légende du basket chinois n'a rien à envier.
Trên ảnh chụp, Yao Ming không thể lẫn vào đâu được, cao 2m26, huyền thoại bóng rổ Trung Quốc chẳng buồn ganh tị với danh thủ Dennis Rodman, hòng để phải được ghi lại dấu ấn trong tâm trí. Trên các màn ảnh của CCTV cũng như truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên, người ta chỉ thấy mỗi người này mặc đồ vest thắt cà vạt màu sẫm cao hơn các quan chức và các vận động viên mà anh ta có trách nhiệm đi theo từ 3-4 cây đầu. Đến Bình Nhưỡng tối thứ Hai, hôm 8 tháng 10, phái đoàn Trung Quốc đã tham gia các trận đấu giao hữu dựa theo mô hình các trận thi đấu giữa các đội tuyển Trung Nam Bắc Triều Tiên hồi mùa hè này. Trong phiên bản Triều Tiên, các đội tuyển đã được đặt tên là Hòa Bình và Thịnh Vượng. Còn trong phiên bản Trung Quốc Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba, 9 tháng 10 ở Bình Nhưỡng, đó là những đội Hợp Nhất và Tình Bạn, thắng lợi nghiêng về đội Hợp Nhất với tỷ số 107-106. Chuyến thăm hữu nghị này trùng khớp với dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Chuyến viếng thăm diễn ra ngay đúng sau chuyến công du Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Chính quyền Bắc Kinh có ý định thắt chặt lại quan hệ với đồng minh. Như vậy là rất có thể lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Bắc Triều Tiên như khẳng định của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi đầu tuần này, một cách để nhắc nhở Washington về vai trò của Trung Quốc trên bán đảo.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Nhật Bản, sau 83 năm tồn tại, chợ cá đầu mối lớn nhất thế giới, Tsukiji, ngự trị ngay giữa lòng thủ đô Nhật Bản, nay phải di dời về Toyosu, một địa điểm mới cực kỳ hiện đại, nằm ở phía nam vịnh Tokyo. Việc di dời chợ cá Tsukiji về Toyosu đã được hoạch định từ nhiều thập niên qua. Chính quyền cho rằng khu chợ này đã quá cũ nát, dơ bẩn, có hại cho sức khỏe. Thế nhưng, chính sự phản đối mạnh mẽ của các nhà bán sỉ, các tiểu thương và các chủ nhà hàng rất gắn bó với Tsukiji từ lâu nay, luôn cản trở việc di dời. Kế hoạch này đã không biết bao lần bị trì hoãn vì những lý do an toàn vệ sinh tại điểm mới Toyosu, nơi trước đây là một xưởng sản xuất khí ga. Quả thật, đã từng có nhiều lo ngại về vấn đề ô nhiễm lớp đất ngầm. Năm 2016, thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike, đã cho tiến hành các kiểm tra bổ sung và đầu năm nay, bà tuyên bố là Toyosu, khu chợ cá mới, không còn vấn đề về an toàn vệ sinh nữa. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Frederick Charles tại Tokyo, tuyên bố này của bà thị trưởng đã không xóa tan được nỗi ngờ vực của các thương nhân về khu chợ mới.
En décembre dernier, la municipalité de Tokyo relevait encore la présence de benzène.
Vào tháng 12 năm ngoái 2017, tòa đô chính Tokyo cho biết benzen vẫn còn hiện diện với một tỷ lệ cao gấp 130 lần so với mức cho phép trong những điểm thanh tra ở Toyosu. Tất cả những gì một quan chức tòa thị chính có thể nói được, đó là sự nhiễm độc này không trầm trọng thêm. Những gì cần phải kiểm soát chính là sự tiến triển của các mẫu nước ngầm để biết xem mức độ ô nhiễm có tăng lên, giảm xuống hay giữ nguyên. Nền đất nhiễm độc đã được đổ bê tông và điểm này cũng không được dự tính đến việc dùng nước ngầm ở đây cho các hoạt động của chợ. Thế nhưng, tòa thị chính Tokyo thường xuyên đo lường nồng độ chất benzen và arsenic ở đây, chất lượng không khí trên bề mặt không gây ra vấn đề gì.
Đợt di dời chợ cá từ Tsukiji về Toyosu được xem như là một sự kiện lớn chưa từng có do tầm mức to lớn của khu chợ này. Nobel văn học năm nay mang một màu không khí u buồn do những tai tiếng tình dục và buộc phải tạm hoãn chương trình trao giải. Trong tình cảnh này, một giải thưởng văn học mới đã được thành thành. Ngày 12 tháng 10, giải hàn lâm mới, tên chính thức của giải năm nay, đã bầu chọn bà Marie Condé, nhà văn người Pháp gốc đảo Guadeloupe, để trao giải thưởng văn học. Vậy, giải hàn lâm mới này là gì? Cách thức vận hành ra sao? Từ Stockholm, thông tin viên Frédéric Pho giải thích.
Ce prix de la nouvelle académie a-t-il pour ambition de concurrencer le Nobel de littérature?
Liệu giải hàn lâm mới này có tham vọng cạnh tranh với Nobel văn học hay không? Nhóm các nhà trí thức Thụy Điển, những người đã thành lập giải thưởng mới này khẳng định là không. Họ giải thích rằng đây chỉ là một giải thưởng tạm thời, chỉ riêng cho năm 2018. Không giống như giải Nobel, được một ủy ban nhỏ gồm nhiều viện sĩ Thụy Điển trao giải. Các nhà trí thức này lưu ý là giải mới được trao một cách rộng mở hơn. Đầu tiên hết, các thủ thư ở Thụy Điển phải lập một danh sách các tác giả để cho 32.000 độc giả trên toàn thế giới có thể bầu chọn qua mạng Internet. Do vậy, chẳng liên quan gì đến cách thức xem xét và trao giải của Viện Hàn Lâm Thụy Điển, mà theo các học giả này thì đang bị gặm nhấm bởi các đặc quyền, xung đột lợi ích và phân biệt giới tính. Tuy nhiên, cũng giống như giải Nobel, ở đây họ cũng có thiện ý vinh danh tác giả hay nhất trong giới văn học thế giới, mà việc chọn ba người chung cuộc là một minh chứng. Trong số này, có nữ văn sĩ người Việt Nam di cư sang Canada Kim Thuy, nhà văn người Anh Ney Gaiman và nhà văn nữ người Pháp Marie Condé.
Le nom du lauréat sera dévoilé aujourd'hui à midi. Frédéric Faux, Stockholm, RFI.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu.
Madeleine, Rosa, ne me quittez pas. Hẳn những ai yêu thích nhạc Pháp của những năm 1960-1970 chắc sẽ không quên được những bài hát bất hủ của Jacques Brel. Ngày 9 tháng 10 vừa qua là đúng 40 năm ngày ông vĩnh biệt trần gian cùng với chứng bệnh ung thư hiểm nghèo. Người ta nói rằng chết là hết. Nhưng với Jacques Brel thì ngược lại, sự ra đi của ông cũng không đồng nghĩa với sự quên lãng. Jacques Brel vẫn là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ quan trọng trong dòng nhạc Pháp ngữ. Tại Pháp, nhiều bản nhạc của ông vẫn được giảng dạy ở học đường. Thế nhưng chính tại Bỉ mới là nơi ông để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles lưu ý rằng không phải bệnh tật đã gạt ông ra khỏi ánh đèn sân khấu.
Jacques Brel était connu pour ses formules lapidaires, il est resté connu pour certaines dont celle-ci.
Jacques Brel còn nổi tiếng với những câu nói bất hủ và nhiều câu nói của ông vẫn còn nổi tiếng cho tới bây giờ. Chẳng hạn như khi không còn gì để nói thì nên im lặng. Kẻ nổi tiếng hay từ nhà mình, sinh năm 1929 tại xã Schaerbeek ở Bruxelles, chưa bao giờ im lặng sau năm 1966, bởi vì khi ấy ông tập trung vào sự nghiệp điện ảnh. Người ta có thể thấy một Jacques Brel trong Monocle Benjamin, La Merdeur hay L'Aventure, c'est l'Aventure. Rồi có cả Jacques Brel trong France và Far West, hai bộ phim do chính ông thực hiện, nhưng lại không thành công. Nhưng cho dù ông có từ giã sân khấu đi chăng nữa, ông vẫn luôn cất cao tiếng hát và một số tuyển tập của giai đoạn muộn màng này vẫn lưu giữ nhiều bản tình ca hợp tuyển, chẳng hạn như bài Vesoul chưa bao giờ được trình đàn.
Contiennent des morceaux d'anthologie comme par exemple Vesoul jamais chanté sur scène.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés.